ra mình trong một hình tượng của mẹ Maria. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Trong những nhà thờ kính Đức Mẹ nổi tiếng nhất trên thế giới, hẳn phải là Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Roma. Bên trong, ngôi thánh đường vẫn không thay đổi kể từ khi được Đức Giáo hoàng Sixto Đệ Tam cho xây cất liền sau công đồng Ephesus năm 431. Đó là năm Đức Mẹ được tôn vinh với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Đây là Vương cung Thánh đường đầu tiên ở Roma được một vị Giáo hoàng xây cất. Trước đó, hầu hết các vương cung thánh đường đều là công trình của các hoàng đế La Mã. Ba vương cung thánh đường được các hoàng đế xây cất để tôn vinh ba cột trụ của giáo hội là vương cung thánh đường Thánh Phêrô, vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành và vương cung thánh đường Thánh Gioan. Các vương cung thánh đường được các hoàng đế xây cất tạo nên cảm tưởng của một cơ sở vững chắc. Do đó, đề cao khía cạnh phẩm trật của giáo hội. Con là đá, trên viên đá này, thầy sẽ xây giáo hội của thầy. Trái lại, vương cung thánh đường Đức Bà Cả lại được dâng hiến cho mẹ Maria, và sau đó cũng để kính nhớ Đức Giáo hoàng Sixto, người được mệnh danh là giám mục của dân thường tại Roma. Bất cứ nơi nào mẹ Maria được hình dung trong một bức tượng hay một chân dung, nơi đó một hình ảnh mới về giáo hội được khai sinh. Giáo hội không chỉ được quan niệm như một cơ chế hay tổ chức, mà trước tiên là dân Chúa. Như thế, Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả Roma đã báo trước một cách hiểu về giáo hội đã được Công đồng Vatican II đón nhận. Công đồng Vatican II nhấn mạnh rằng, là giáo hội, chúng ta tạo nên một dân tộc lữ hành của Thiên Chúa, và tất cả đều được mời gọi nên thánh. Chỉ sau khi nhấn mạnh đến khía cạnh này, cộng đồng mới bàn đến những chức vụ khác nhau trong giáo hội. Tất cả đều được thiết lập để phục vụ cho thiện ích của nhiệm thể Chúa Kitô. Trong chương 8 của hiến chế về mầu nhiệm giáo hội, cộng đồng nói đến mẹ Maria như là hình ảnh của giáo hội. Chính vì thế mà khi khai mạc công đồng Vatican II, Đức Phaolô Đệ Lục đã chọn vương cung thánh đường Đức Bà Cả để tôn vinh mẹ với tước hiệu mẹ giáo hội, và công bố cái nhìn của công đồng về một giáo hội với những nét của mẹ Maria. Trong nhiều nhà thờ tại Roma, có nhiều thứ được tôn kính như di tích trong cuộc đời Chúa Giêsu. Một sự tôn kính như thế nói lên một đức tin sâu xa, ngay cả khi chẳng ai biết được chính xác nguồn gốc của những di tích ấy. Trong vương cung thánh đường Đức Bà Cả, có nhiều bức tranh và di tích liên hệ đến mẹ Maria. Dưới chân bàn thờ chính là một cung thánh mà truyền thuyết tin rằng có chứa đựng máng cỏ từ hang đá Bethlehem. Chính việc tôn kính máng cỏ này là lý do xây cất vương cung thánh đường này. Chính nơi máng cỏ này mà mẹ đã sinh ra Thiên Chúa. Trên các bức tường của vương cung thánh đường, người ta thấy nhiều bức mosaic họa lại những cảnh trong Cựu Ước. Những bức họa này gợi lên ý tưởng là cuộc sống của mẹ Maria gắn liền với lịch sử cứu rỗi. Bốn chủ đề chính về mầu nhiệm Đức Mẹ cũng được diễn tả qua vô số những bức tranh họa lại những giai đoạn chính trong cuộc đời của mẹ. Mẹ Maria trinh nữ đang đón nhận tin vui từ sứ thần. Mẹ Maria là mẹ khi mẹ sinh Chúa Giêsu vào đời. Mẹ Maria là người đàn bà đau khổ được biểu hiện qua cuộc tị nạn sang Ai Cập. Mẹ Maria là nữ vương, đầu đội triều thiên, vận xiêm y của nữ hoàng. Phía trước của vương cung thánh đường Đức Bà Cả, về phía bên trái, người ta thấy có một nhà nguyện nhỏ. Được mệnh danh là Nguyện đường Borgia. Nhà nguyện này ngay từ đầu đã được xem là một nơi thánh. Trong nhà nguyện này, người ta thấy có một bức icon với tựa đề Mẹ Maria đến cứu thoát dân Roma. Không thể viếng thăm các ngôi thánh đường ở Roma mà không viếng thăm nhà nguyện này. Truyền thuyết cho rằng bức icon này đã có từ thời Thánh Luca. Thật ra đây là tác phẩm của một họa sĩ Byzantine vào thế kỷ thứ 9. Ông đã có được cảm xúc của Thánh sử Luca khi vẽ bức icon này. Trong bức icon, người ta thấy được mối dây liên kết giữa Thiên Chúa và nhân loại. Chiếc áo choàng đen của Mẹ Maria biểu hiện tính cách trần thế và bóng đen của nhân loại chưa được cứu rỗi. Hài nhi mẹ đang bồng trên tay lại mặc áo bằng vàng. Trên tay hài nhi có một cuốn sách. Cuốn sách này tượng trưng cho sức mạnh và sự hiểu biết của Thiên Chúa. Hài nhi ngồi cuộn mình trong chiếc áo choàng đen của Mẹ Maria như thể ôm trọn lấy tính trần tục của thế giới. Chỉ có đầu của hài nhi là được chiếu sáng. Hài nhi đưa bàn tay phải ra như làm hiệu chỉ về vĩnh cửu, cũng như thiên tính và nhân tính của Ngài. Cái nhìn của hài nhi như vượt qua khung ảnh nhỏ bé của bức icon để hướng về không gian và thời gian. Trong bức icon, Đức Mẹ nhìn chúng ta với ánh mắt nghiêm nghị. Mẹ đã thấy mọi sự. Mẹ đã thấy được chẳng có gì là thánh thiện kể từ khi Adam phạm tội. Bồng một hài nhi vui vẻ và thân thiện, Mẹ Maria hiểu mọi sự, nhưng mẹ lại không kết án bất cứ điều gì. Mẹ biết tất cả những lầm lạc và bại hoại mà trái tim con người có thể sinh ra. Mẹ giữ thinh lặng, môi của mẹ như thể mím chặt lại. Sự hiện diện của mẹ là một lời cảnh cáo. Tuy là một bức tranh cổ, bức icon này cũng có giá trị thời sự. Qua hàng bao nhiêu thế kỷ, biết bao nhiêu người đã đến đây để cầu nguyện với người mẹ luôn cảm thông này. Họ đến đây để nhìn mẹ và để cho mẹ nhìn họ. Trong mẹ và qua mẹ, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui được Chúa đối thương nhìn đến. Niềm vui được cưu mang Chúa Kitô. Trong mẹ và qua mẹ, chúng ta cũng sẽ cảm nhận được thế nào là cô đơn, thế nào là nỗi bất lực không thể nói với ai được những gì là thầm kín nhất trong cõi lòng chúng ta. Nhưng cũng trong mẹ và qua mẹ, chúng ta sẽ biết được thế nào là niềm hạnh phúc được cảm thông sâu xa. Trong mẹ và qua mẹ, chúng ta có thể ca ngợi Chúa vì những điều cả thể Ngài đã làm cho chúng ta, vì niềm vui Ngài đã ban cho chúng ta. Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con đừng bịt tai trước tiếng gọi của Chúa và lẩn tránh Ngài trong cảnh ồn ào náo nhiệt của thế giới này. Xin lấp đầy chúng con niềm vui vì bao nhiêu ân huệ con mẹ đã ban tặng cho chúng con. Xin giúp chúng con biết dâng lời cảm tạ và đáp trả lại muôn hồng ân của Chúa một cách quảng đại. Xin giúp chúng con biết vượt qua khuynh hướng chỉ biết chạy theo vật chất của thời đại và phó thác nơi Chúa Thánh Thần là đấng đang tác động trong chúng con. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.